Thế hôm nay chúng ta bước vào chương 12 cho đến chương 16 đó, có thể gọi là phần thực hành. Khuyến thiện, khuyên nhủ. Nếu mình tin vào Đức Giêsu Kitô như thế đó, thì mình được mời gọi sống như thế nào? Thực hành. Thế cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu bằng cách mời các anh chị lấy chương 12 đọc chung với nhau từ câu 1 cho đến câu 3. Mở đầu chương 12. Xin lỗi, cho đến hết câu 2 thôi. Thưa anh em,
vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống lòng, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải thiện con người
anh em bằng cách đổi mới tâm thần,
hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
Rồi, cảm ơn các anh chị. Thánh Phaolô nói với các tín hữu Roma và cũng là nói với chúng ta ba điều trong đoạn văn ngắn ngủi này. Thứ nhất, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Để hiểu được cái lời khuyên này, tôi nghĩ chúng ta nên liên hệ với chức linh mục của Chúa Giêsu. Các anh chị biết là trong tôn giáo nào cũng có các thầy tư tế. Do Thái giáo cũng có các tư tế. Và Chúa Giêsu cũng là tư tế, là linh mục. Nhưng mà chức linh mục tân ước khác với tư tế cựu ước. Đặc biệt ở chỗ này, các tư tế trong thời cựu ước, người ta hiến dâng của lễ lên Thiên Chúa là con chiên, con bò, con dê. Tất cả những của lễ ấy nó ở ngoài bản thân của tư tế. Cho nên tư tế có cầm con dao mà sát tế con bò và máu nó chảy lênh láng trên bàn thờ đi nữa thì tư tế có đau không? Không đau. Còn Chúa Giêsu là linh mục, Ngài dâng của lễ cho Thiên Chúa Cha, và của lễ đó là gì? Là chính thân mình của Ngài, là chính con người và cả cuộc đời của Ngài. Cho nên khi chúng ta đọc thư Do Thái thì sẽ gặp cái câu này nói về Chúa Giêsu: khi đến trong thế gian, con đã thưa, này con xin đến để thi hành thánh ý Cha. Rồi khi ta đọc tin mừng Gioan thì sẽ thấy lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá là gì? Lạy Cha, con xin phó sự sống con trong tay Cha. Cho nên cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cả con người của Chúa Giêsu là của lễ dâng cho Thiên Chúa Cha. Ở trong tiếng Latin người ta dùng cái từ là sacerdos victima. Chúa Giêsu vừa là linh mục, là tư tế và đồng thời là tế vật, là của lễ. Thế thì khi chúng ta chịu phép rửa tội, các anh chị biết rồi, là mình được chia sẻ chức tư tế, chức tiên tri và vương đế của Chúa Giêsu. Mình được chia sẻ cái chức tư tế sacerdos victima đó, cho nên mình được mời gọi để hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Không chỉ dâng cái bên ngoài mà dâng chính thân mình. Tôi cắt nghĩa rộng ra như thế để các anh chị hiểu sâu hơn những lời khuyên của Thánh Phaolô ở đây. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Thánh Phaolô khuyên đừng rập theo thói đời này. Cái thói đời mà lúc Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Roma đó là cái thói gì? Các anh chị xem phim thỉnh thoảng có gặp cái hình ảnh của những phim giác đấu ở Roma không? Đấy là cái trò giải trí của dân Roma đấy. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn đi sang Roma vẫn còn thấy cái hí trường Colise. Đó là nơi mà vua chúa rồi thì dân Roma tụ lại ở đó ngồi giống như sân vận động đó. Thế còn ở dưới đó là những võ sĩ giác đấu đánh nhau cho đến chết. Mà khi giết chết đối thủ thì ở trên này là dân chúng reo hò vui sướng lắm. Và về sau cũng ở hí trường Colise đó, ở phía dưới, người ta nhốt sư tử, cọp beo ở đó. Và đồng thời người ta nhốt cả các Kitô hữu, rồi người ta thả ra, người ta thả sư tử ra cho nó vồ, nó giết chết những ai mà cương quyết không chối đạo. Còn dân chúng thì đứng ở trên reo hò vỗ tay. Cái trò giải trí của dân Roma đó, cái thói đời đó. Người Công giáo lúc đấy không đến những hí trường như thế. Rồi cũng ở Roma có những nhà tắm công cộng, cũng là một thứ giải trí của dân Roma. Người Công giáo cũng không đến đó. Đừng rập theo thói đời. Ở thời đại chúng ta thì không còn hí trường Colise nữa, nhưng mà lối sống cá nhân chủ nghĩa, lối sống hưởng thụ là trên hết, rồi gian dối, rồi lừa lọc, đó là thói đời. Và Thánh Phaolô nói là đừng rập theo thói đời này. Và điểm thứ ba, Ngài nói là hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần. Anh chị để ý từ tâm thần. Ngài không nói chúng ta đổi mới cái diện mạo ở bên ngoài, mà Ngài nói đổi mới tâm thần, sự đổi mới từ ở bên trong. Và cả ba lời kêu gọi đó dựa trên nền tảng nào? Ngay câu mở đầu Thánh Phaolô viết: thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, cho nên tôi khuyên anh em như thế này, như thế kia. Nền tảng là lòng thương xót của Thiên Chúa. Người Kitô hữu là người cảm nhận được cái tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành cho mình, cho nên mới sống như lời Thánh Phaolô khuyên. Cho nên tình yêu của Chúa là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta.